Đường lên Tây Bắc. Bốn đứa tập trung ngoài bờ sông y như đi tập bình thường, chỉ khác là vai khoác tay nải và lưng có thêm tên nỏ. Thằng Thủ thân già thế nói với người nhà là bọn chúng đi tập xa ít ngày. Thằng Thân hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? À, tớ nhớ ra rồi, Dĩ nói. Trong các câu chuyện của thầy thường nhắc đến núi lớn Châu Lai, chú quỷ tất ở nơi đó. Chẳng thầy, bọn Thủ thấy mình lớn lên. Nhưng Châu Lai ở đâu? Thế hỏi. Cả bọn im lặng, vắt óc suy nghĩ. Dễn, mày biết lão quái ở đâu không? Dĩ hỏi. Con Dễn nằm im. À, tớ nhớ ra rồi, Thân mừng rỡ reo lên. Thầy Lùng nói Châu Lai ở mạn ngược, xa lắm. Vậy chúng ta cứ ngược nậm đà đi lên, vừa đi vừa hỏi. Thủ đề nghị. Bốn đứa men theo bờ sông đi ngược lên. Công Dĩnh tung tăng chạy trước dẫn đường. Nó hết rút mõm vào bụi cây này, lại ngửi tảng đá khác. Bờ sông đầy bụi cây đá tảng, có lúc gặp cửa suối đổ vào sông, không có cầu, bọn trẻ phải dùng khinh công nhảy qua. Vừa rồi đánh nhau với lão quái, Thủ nói, tớ đỡ được tia lửa của lão, nhưng người bay lên, hai tay tê rần, chút nữa thì tuột cả thương. Công lực của lão này khủng khiếp lắm, tốt nhất là tránh chứ đừng đỡ. Vậy chúng ta vừa đi vừa luyện xà hành và khinh công, Dĩ nói, làm sao cho có tốc độ thật nhanh để né tránh tia lửa đó. Bốn đứa vừa đi vừa tập, chúng dùng khinh công để đuổi nhau bay sàng sạc trên ngọn cây. Có lúc, đuổi thỏ chạy ngoằn ngoèo trong bụi rậm, trưa nóng chúng nhảy xuống sông tắm, lặn hợp bắt cá. Trời mùa hè, nắng nóng mưa nhiều, nước sông Đà cuồn cuộn, xung quanh toàn rừng núi không một bóng người. Ở một lõm sông có hai bè gỗ lớn neo lại nghỉ. Chúng ta xuống bè nghỉ ngơi một lúc, tiện thể hỏi đường đi. Thủ nói, cả bọn kéo nhau xuống bờ sông. Chào các bác, Dĩ nhanh nhẹn chào hỏi. Một nhóm khoảng 10 người đàn ông đang nấu cơm nướng cá. Họ ngạc nhiên nhìn bốn đứa trẻ khỏe mạnh mắt sáng xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Các cháu con cái nhà ai? Ông chích khăn trên đầu hỏi, sao lại lang thang giữa rừng thế này? Chúng cháu đi Châu Lai, Thân nói, các bác biết Châu Lai ở đâu không? Trời đất ơi, ông ở trần thốt lên, không biết đường mà còn đi, Châu Lai cách đây cả ngàn dặm, các cháu mới tí tuổi đầu thế này đi sao được? Một ông đang nướng cá ngẩng đầu lên nói, Châu Lai là nơi người ít quỷ nhiều, các cháu lên đó làm mồi cho quỷ à? Các bác cho chúng cháu ăn nhờ bữa cơm, Thủ xin, mấy hôm nay chúng cháu toàn ăn măng, ăn cá xót ruột quá. Có bọn trẻ nhóm người đi bè vui hẳn lên, họ thổi thêm cơm mời bốn đứa, loãng một cái bọn Thủ ăn hết chỗ cơm cá trên bè. Ông ở trần vừa ngạc nhiên vừa thích thú cười. Quỷ thần ơi, bọn này ăn như hổ đói ấy, thế mới là con trai chứ. Ông quấn khăn trên đầu nói, các bác cũng chưa đi Châu Lai bao giờ, chỉ đến Kỳ Sơn, bờ, xa lắm cũng chỉ đến mực thôi. Ăn xong nghỉ ngơi rồi các cháu về đi, nguy hiểm lắm, một ông khuyên. Mấy hôm nay lũ trẻ vừa nhớ nhà vừa mệt mỏi, hôm nay gặp nhóm đi bè được ăn no nghỉ ngơi, chúng rất vui nên họ nói gì chúng cũng dâng dạ cho qua chuyện. Đường càng đi càng khó, cây cối rậm rạp, bờ đá dựng đứng, bọn Thủ không dám dùng khinh công nhiều vì sợ tốn hao công lực. Công Dệnh chạy trước mặc sức tung hoành. Ôi chao, bỗng thế thốt lên, ngọn núi kia sao mà cao thế? Trước mặt sừng sững một ngọn núi cây lớn âm u, bốn đứa phấn chấn bước nhanh theo lối mòn. Có lẽ đến Châu Lai rồi, Dĩ nói. Làm gì có chuyện đó, Thân cãi lại. Mấy ông trên bè nói Châu Lai cách đây cả ngàn dặm. Mấy ngày vừa qua chúng mình đi khoảng 200 dặm là cùng. Xa xa thấp thoáng vài nếp nhà, khói chiều lam trên mái. Bốn đứa ghé vào một ngôi nhà dưới chân núi xin nghỉ nhờ. Chúng cháu chào ông ạ. Cả bốn đứa cùng nói với ông lão đang cho gà ăn ngoài sân. Ông lão trố mắt nhìn bốn đứa trẻ rám nắng phong trần. Lão hỏi, các cháu từ đâu đến thế? Chúng cháu từ dưới xuôi lên, Dĩ nhanh nhảu trả lời. Trời chiều rồi muốn nghỉ nhờ nhà ông một đêm, mai chúng ta đi tiếp. Ông lão ái ngại nhìn lũ trẻ. Các cháu còn nhỏ thế này, sao lại bỏ nhà đi lang thang như thế? Thôi, lên nhà nghỉ. Từ trên nhà, ba đứa trẻ khoảng chừng 9-10 tuổi nhìn bọn Thủ vũ trang đầy mình với ánh mắt thán phục. Ông lão nói giọng lên nhà, bảo con dâu nấu cơm mời khách. Ngôi nhà sàn cao rộng rãi, vách nứa đang dày, cột nhà to chắc. Nào, thương nỏ dựng vào góc này, ông lão nói và đưa tay cầm cây thương của Thân. Ôi dà, sao mà nặng thế? Thân vội đưa tay đỡ cây thương, ông lão lè lưỡi. Các cháu còn nhỏ mà sao khỏe thế? Không nặng đâu ông, Dĩ nói. Mỗi cây thương này chỉ có 16 cân thôi. Cầu thang vang lên tiếng cọt kẹt. Bố, nhà ta có khách à? Một giọng đàn ông vang lên. Ừ, có mấy đứa trẻ ở dưới xuôi lên, chắc là đi đền tản. Ông lão đáp lại. Ở cửa xuất hiện một thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi, tay xách cặp gà rừng còn sống. Anh đưa gà cho em vợ. Này, mày làm gà đãi khách đi, nhà có khách, thảo nào ruột tao cứ rộn lên. Rồi anh quay qua phía bọn trẻ. Chúng mày lên đền tảng có việc gì, cầu thần hay chữa bệnh? Chúng cháu không lên đền tảng mà đi Châu Lai. Dĩ trả lời. Trời đất ơi, bé tí tẹo như cái bắp ngô mà đòi đi Châu Lai ư? Anh nói. Chú ơi, Thủ hỏi, đây là núi Tản Viên phải không? Ừ, đúng rồi. Người thanh niên nói, đây là núi Tản Viên, còn bản là bản tảng. Trên núi có đền tảng rất thiêng. Lễ Tết nhiều người đến đây cầu thần xin nước thánh chữa bệnh đông lắm. Cơm nước xong thì trời tối, cả nhà đi ngủ sớm không đốt đèn, bếp than đỏ lửa. Đêm các cháu đừng ra ngoài, thi thoảng hổ về nguy hiểm lắm. Ông lão dặn. Bốn đứa được bố trí ngủ ở gian bếp, gió sông luồn qua vách nứa kêu, hú hú mát lạnh. Thủ ra bờ sông ngắm dòng sông đêm, bỗng xuất hiện một lão đạo trưởng đạo mạo mặc áo choàng xanh, đầu đội mũ hai màu xanh đỏ. Chào thiếu hiệp. Lão đạo trưởng nói, lão biết bốn thiếu hiệp và Quyển hiệp hôm nay qua đây nên đến nhờ một việc. Cháu chào ông. Thủ đáp, có việc gì ông cứ nói, giúp được chúng cháu sẽ làm. Trên núi có ngôi đền gọi là đền tảng. Lão đạo trưởng kể, trước đây đạo sĩ trong đền thường làm việc thiện giúp đời. Về sau Thanh Hư đạo sĩ sát hại đồng môn chiếm ngôi đạo trưởng. Mấy chục năm nay Thanh Hư chuyên làm điều ác bại hoại sư môn. Lão muốn phục hồi lại sư môn, nhưng lực bất tòng tâm. Cháu chưa hiểu ý ông. Thủ phân dân nói, ông muốn chúng cháu làm gì? Lão bây giờ bị Thanh Hư khống chế đại quyệt, không thể dẫn công dũng pháp được. Lão đạo trưởng nói tiếp, ta nhờ thiếu hiệp nhổ chiếc trăm vàng. Tiếng gà trong bản gáy chan, lão đạo trưởng vội vã nói, đến lúc lão phải đi rồi, không thể ở lại được nữa. Rồi lão đạo trưởng bước gấp xuống sông. Thủ chạy theo, bỗng hụt chân ngã lăn ra. Thủ giật mình thức giấc. Quá ra là giấc mơ. Sáng ra Thủ kể giấc mơ cho các bạn nghe. Thân nói, lão đạo sĩ nói nghe mập mờ quá, tớ chẳng hiểu gì hết. Cứ lên đền điều tra thì sẽ rõ. Dĩ nói, vậy chúng ta ở lại đây thêm vài ngày để giúp đạo sĩ. Thủ đưa ra ý kiến. Tất cả đều nhất trí. Dĩ đến gặp ông lão chủ nhà, nó xin phép. Ông ơi, chúng cháu muốn đi viếng đền tảng, ông cho chúng cháu ở lại thêm vài ngày được không? Được chứ, ông lão nói, các cháu muốn ở lại mấy ngày cũng được, nhưng viếng đền phải cẩn thận. Ông nghe nói dạo này nhiều người thăm đền rồi không thấy trở lại, nhất là phụ nữ và con gái. Dĩ nói với các bạn, thế là rõ rồi, đền này có nhiều điều hắc ám. Thủ phân công, tớ với thằng thân giả khách viếng thăm đền, vào trong xem xét. Còn Thế và Dĩ không xuất hiện, điều tra quanh đền. Thủ và Thân lững thững bước vào đền, chúng đưa mắt quan sát tất cả. Khuôn viên đền rất rộng, ngoài chính điện còn nhiều nhà ngang. Ở nhà ngang có nhiều người đi lại làm việc. Hai đứa bước vào chính điện. Cuối chính điện có bức tượng gỗ cao lớn như người thường. Bức tượng đội mũ âm dương, khoác áo choàng giống y như lão nhân mà Thủ gặp trong mơ. Thủ sực nhớ là lão đạo trưởng nhờ rút chiếc trăm vàng ra khỏi đại quyệt. Thủ ngắm bức tượng, nó thắc mắc, trên người có bảy đại quyệt, không biết trăm cấm ở đại quyệt nào. Thủ đến gần bức tượng, bỗng một đạo sĩ bước vào hỏi, hai tiểu thí chủ đi đâu thế? Dạ, chúng cháu đi thăm đền. Thân đáp, các tiểu thí chủ đi theo tôi. Đạo sĩ nói, ở đó có người tiếp và hướng dẫn các tiểu thí chủ. Hai đứa đành đi theo đạo sĩ đến phòng khách. Bạch thầy, đạo sĩ thưa, có hai tiểu thí chủ đến giảng đền, con đưa đến gặp thầy đây ạ. Đó là một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, dáng dốc tráng kiện. Thủ đoán đây là Thanh Hư đạo trưởng. Lão đạo trưởng mở mắt ngắm nhìn hai đứa trẻ, nhãn quan phát ra sắc lạnh. Thấy hồng quang phát ra từ hai thiếu niên anh tuấn, lão mừng rỡ nghĩ thầm. Trời ban phúc cho ta rồi, đem hai đứa này làm thuốc trường sinh thì còn gì bằng. Hai tiểu thí chủ ở đâu? Lão đạo trưởng hỏi, sao biết nơi này mà đến? Thủ và Thân lúng túng, câu hỏi này ngoài kế hoạch của chúng, bọn Thủ nhất thời không tìm được câu trả lời hợp lý. À, lão đạo trưởng cười, ta biết rồi, Các tiểu thí chủ trốn nhà đi chơi phải không? Không, Thủ đáp, chúng cháu theo U từ Trấn Kỳ Sơn về xuôi. Qua đây U chúng cháu bị ốm phải nghỉ lại dưới núi, còn chúng cháu đi chơi. Vậy là tốt rồi. Mắt lão đạo sĩ sáng lên. Hai tiểu thí chủ cứ ở lại đây, ta sẽ cho người xuống núi đón nữ thí chủ lên đền chữa bệnh. Thấy cơ bị lộ, thân từ chối. Không cần đâu, chúng cháu chỉ đi chơi một tí thôi mà. Nói xong hai đứa đứng dậy bước ra cửa. Lão đạo trưởng nói, khoan đã, ta sẽ cho người đưa hai tiểu thí chủ xuống núi. Rồi lão nói vọng ra ngoài, gọi Thanh Thủy và Thanh Sơn đến cho ta. Hai lão đạo sĩ to lớn xuất hiện. Bắt ngay hai thằng bé này lại cho ta. Lão đội trưởng ra lệnh, chúng ăn cắp bảo vật của đền. Hai lão đội sĩ xông vào túm Thủ và Thân. Không ngờ hai thiếu niên xuất quyền đánh ngã hai lão đội sĩ. Lão đội sĩ hét, người đâu, bắt ngay bọn cái cắp lại. Bốn năm đạo sĩ cầm đao chạy vào, tiếng đao chém, ghế đổ ầm ầm. Thế và Dĩ đang xem xét vòng ngoài, bỗng nghe tiếng quyên náo bên trong. Hai đứa cầm thương xông vào, nhưng cổng đền đã đóng. Thế và Dĩ nhảy qua tường. Thủ và Thân đang bị dây giữa đám đạo sĩ, đao kiếm sáng ngời. Thế và Dĩ đâm ngang chém dọc xâm vào, đám đạo sĩ bị thương la hét om sòm. Thấy đệ tử của mình không làm gì được bốn đứa trẻ, lão đạo trưởng rút từ lưng ra chiếc gậy nhỏ dài hơn một thước, đầu đỏ đầu đen. Lão tung người bay vào giữa trận, chiếc gậy trong tay lão múa tích như chong chóng, bóng gậy loang loáng chống cả mặt, áp lực đè nặng lên bọn Thủ. Không biết đây là loại vũ khí gì, Thủ hét, cẩn thận. Dĩ đỡ được một gậy của lão đạo trưởng, tay nó rung lên. Thân bị một gậy trúng vai, người nó tê dại nhức buốt. Thân la lớn, tớ bị thương rồi. Cháy. Thủ hét lên rồi cõng Thân nhảy qua tường chạy trước. Thế và Dĩ cản hậu, con vịnh xông vào cắn. Đợi cho Thân và Thủ đi khá xa, bọn Dĩ cũng nhảy qua tường biến mất. Đám đạo sĩ ao ao đuổi theo. Lão đạo trưởng quát, quay trở lại. Một đạo sĩ hỏi, thưa thầy, sao lại để cho bọn kẻ cắp chạy thoát? Giữa ban ngày ban mặt thế này mà đám đạo sĩ đao búa hầm hầm thì còn ra thể thống gì nữa? Lão đạo trưởng nói, đêm chúng ta sẽ xuống núi, chúng không chạy được đâu. Một tên đã bị ta đánh trọng thương rồi. Bọn Thủ về đến nhà, người thân nóng hầm hập đau nhức. Lão chủ nhà hỏi, các cháu bị sao thế? Thủ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ông lão nói, như thế là các cháu bị gậy âm dương đánh trúng rồi. Chiếc gậy đó có thể cứu người và cũng có thể giết người. Ai bị gậy đó đánh trúng thì sau 3 ngày sẽ chết. Nếu công lực cao thì cũng chỉ chịu được 6-7 ngày là cùng. Ông ơi, Thủ hỏi, đó có phải là chiếc gậy của thần Sơn Tinh khi xưa không? Phải, ông lão trả lời, thầy của ông nói thế. Thế bức tượng ở chính điện là ai vậy? Thủ hỏi tiếp, đó là sư tổ của đền, thần Sơn Tinh. Ông lão kể, bảo vật của đền là bức tượng, chiếc gậy và bộ sách thuốc. Chiếc gậy luôn nằm trong tay của sư tổ, không ai có thể rút ra được. Cách đây gần 60 năm, lúc đó ông chỉ là đứa trẻ 6-7 tuổi, là đệ tử nhỏ nhất của đền. Không hiểu sao, Thanh Hư biết được bí mật của chiếc gậy và bức tượng. Lão rút được chiếc gậy ra khỏi tay của sư tổ và tiêu diệt đồng môn. Đạo trưởng của đền là đại sư huynh của Thanh Hư bị trúng một gậy. Ông chạy thoát được và ta chạy theo ông. Ngược nậm đà được vài chục dặm thì đạo trưởng kiệt sức. Đạo trưởng giao cho ta nhiệm vụ phục hồi sư môn rồi mất. Ta lang bạc lên Lương Sơn, bỏ áo mũ đạo sĩ làm dân thường. 20 năm sau ta trở về bản tảng lấy vợ sinh con và ngấm ngầm tìm hiểu sự việc, thực hiện nhiệm vụ phục hồi sư môn. Bọn trẻ há mồm nghe ông kể chuyện. Vậy có thuốc nào chưa được vết thương không ông? Thế hỏi. Vô phương cứu chữa, ông lão trả lời. Trừ khi dùng đầu đen của chiếc gậy áp vào chỗ vết thương, mà chiếc gậy lão Thanh Hư luôn giữ trong người, lúc ngủ cũng giữ. À, cháu hiểu ra rồi. Bỗng Thủ thốt lên. Cháu phát hiện ra điều gì? Ông lão hỏi. Đêm qua cháu mơ thấy sư tổ về. Thủ kể, người giống như bức tượng ở chính điện ấy. Ngài nhờ chúng cháu rút cây trăm vàng ra khỏi đại quyệt. Ông lão vỗ đùi mừng rỡ hét lên. Trời ơi, mấy chục năm qua nghiên cứu mà ta không hiểu ra điều này. Trời ban phúc cho đền tảng rồi các cháu ơi. Nhưng làm sao rút được cây trăm ra khỏi đại quyệt? Thủ hỏi, mà đại quyệt nào? Dễ ợt, Dĩ nói, chúng ta tấn công lên đền rồi xông vào rút trăm ra. Cách đó không được. Lão chủ nhà nói, trong đền cao thủ như mây canh phần cẩn mật. Hơn nữa khi có chiếc gậy âm dương thì không ai có thể đánh bại được lão Thanh Hư. Suy nghĩ một lúc, lão nói tiếp: "Ta có cái này, các cháu xem có được không?" Đêm nay thế nào lão Thanh Hư cũng đưa người xuống núi bắt các cháu. Lão cải trang bịt mặt như bọn cướp ấy. Chúng ta đánh cầm chân lão ở đây, đồng thời cho người lẻn vào đền rút trăm ra. Tuyệt quá! Bọn trẻ reo lên, quả là pháp bất đả trí. Rồi quay qua phía con trai, lão nói: "Thằng Phục, mày đưa vợ con vào núi lánh tạm một hôm, đã đến lúc bố thực hiện lời hứa với sư phụ rồi." "Để vợ con đưa các cháu đi," Phục nói, "con ở lại với bố, dù sao con cũng là con cháu của đền tảng." Thủ phân công việc cho từng người. Trời tối, Thanh Hư đạo trưởng đưa người đến dây kín ngôi nhà của Phục. Lão nói lớn: "Bọn quắt con trộm cắp, ra đây chịu trói, nếu không ta tiêu diệt hết căn nhà này." Trong nhà tối om im lặng. "Thưa thầy," một tên nói, "có thể bọn chúng trốn rồi." "Trốn đi đâu được?" Lão đạo trưởng khẳng định, "một thằng trúng đòn sắp chết, trốn thế nào được?" Đợi mãi không thấy trong nhà trả lời, lão đạo trưởng ra lệnh: "Xong dao, bắt hết bọn chúng cho ta." Bọn đạo sĩ xông lên, từ trên nhà tên bắn ra, nhiều đạo sĩ bị trúng tên, tiếng la hét ỏm tỏi. Bắn một lúc hết tên, từ trên nhà bay ra ba bóng người. Cuộc chiến hỗn loạn, thủ tìm người đánh chiếc gậy nhỏ quấn lấy lão. Đợi cho lão đạo trưởng dẫn người đi khoảng nửa canh giờ, Dĩ và Phục tiếp cận đền, Dĩ leo lên tường quan sát. Trong đền đèn đuốc sáng rực, bảy tám đạo sĩ canh phòng cẩn mật. Thấy không thể bí mật đột nhập chính điện được, Dĩ nói với Phục: "Chú với cháu quậy tưng bừng trước cổng, rồi chú dụ bọn đạo sĩ thúi ra xa, cháu sẽ lẻn vào đền tìm cách rút cây trăm ra." Hai chú cháu đến gọi cổng, không ai mở cổng. Phục đạp cổng xông vào, hơn chục đạo sĩ xông ra chặn đường. Hai bên đánh nhau loạn xạ trước cổng. Đánh được một lúc, Dĩ và Phục rút ra ngoài, đám đạo sĩ đuổi theo. Nhưng lúc hỗn loạn, Dĩ nhảy qua tường vào trong đền. Sân đền vắng, Dĩ chạy nhanh vào chính điện, ra sau bức tượng. Nó mò dọc sống lưng và trước bụng bức tượng, nhưng không thấy có gì. Dĩ mò lên quyệt não bộ, cũng không thấy chiếc kim nào. Dĩ kéo chiếc mũ đạo sĩ xuống và sờ vào quyệt bách hội. Dĩ thấy có gì đó nhô ra như đầu đinh. Nó dùng hai đầu ngón tay kéo ra. Đầu kim nhô ra quá ngắn, không thể nhổ được. Hơn nữa bức tượng cao hơn Dĩ nên không có thể đứng để kéo đầu kim. Dĩ giật đổ bức tượng xuống sàn nhà, lấy thế nhổ chiếc kim. Nhưng chiếc kim vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng Dĩ đành dùng răng cắn kéo chiếc kim ra. Lão đạo trưởng đánh nhau với thủ, đánh cả canh giờ mà thủ không bị trúng đòn nào. Đang đánh, bỗng lão đạo trưởng rùng mình, sư tổ hiện ra trước mặt. "Lũ phản đồ này," sư tổ nói, "thấy ta mà vẫn còn chống đối sao?" Thanh Hư đạo trưởng lúng túng, lão quay chiếc gậy chỉ vào sư tổ, tay run bần bật. Lão chủ nhà nhảy đến chém một đao, chiếc gậy văng xa. Bọn đạo sĩ thấy sư tổ xuất hiện, rồi lão đạo trưởng bị chém gục, chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Dĩ diều Phục về đến nhà, người Phục đầy thương tích. Dĩ cười te toét khoe: "Tớ rút được cây trăm vàng đây này." Thân đã khỏi bệnh, lão chủ nhà thực hiện được lời hứa với sư phụ. Bức tượng sư tổ được đặt vào chỗ cũ, đền làm lễ trả gậy thần cho sư tổ. Lúc chia tay, lão chủ nhà nói: "Các cháu cầm cây trăm này theo làm kỷ niệm, không chừng nó có ích cho các cháu." Theo lời dân địa phương, bọn thủ băng rừng tìm ra đường cái lớn dễ đi hơn, lại đỡ vắng vẻ. Thi thoảng còn thấy người quạt dài nóc nhà quán cơm. Đi mấy ngày liền, bọn chúng đến trấn Kỳ Sơn, cả bọn nghỉ lại một ngày ăn uống thỏa thuê. Tiếp đến, đường lại vắng vẻ không một bóng người, xung quanh chỉ có núi và rừng, suốt ngày tiếng dượng hú chim hót líu lo. Qua một khúc cua, sông Đà hiện ra. Trời đất, bọn trẻ reo lên kinh ngạc. Cảnh ở đây đẹp đến kỳ lạ, phía thượng lưu muôn ngàn hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô, sóng nước chảy cuồn cuộn. Chỗ bến đò dòng sông thu hẹp lại, nước chảy băng băng. Một dây sông lớn bằng cổ tay kéo ngang dòng nước, bên kia sông một con đò đang nằm chờ khách. Cả bốn đứa chụm tay lại gọi lớn: "Đò ơi! Đò ơi!" Con đò từ từ rời bến, chủ đò cầm dây sông kéo. Thấy bốn đứa trẻ, chủ đò mở to mắt hỏi: "Chúng mày đi đâu mà người đen nhẻm thế hả?" Con dện nhanh nhẹn chạy xuống đò: "Chúng cháu đi mạn ngược," thân vui vẻ trả lời. "Cảnh ở đây đẹp quá chú hả?" Nhìn thấy bọn trẻ tay cầm thương, lưng đeo tên nỏ, anh cười hỏi: "Chúng mày đi săn thổ phỉ phải không?" "Không," Dĩ đáp, "chúng cháu mang theo vũ khí để chống thú dữ thôi." Nhìn bọn trẻ kéo nhau lên bờ, chủ đò lắc đầu nói: "Bọn trẻ bây giờ hư hỏng quá, mấy tí tuổi đầu mà đã bỏ nhà đi hoang." Phố bờ là nơi dân cư đông đúc trù phú, nhà toàn làm bằng gỗ quý. Đây là nơi họp chợ phiên của các bản xung quanh. Cả bọn kéo nhau vào quán cơm. Ngoài đường bỗng vang lên tiếng càn trống náo nhiệt, một đoàn người cờ phướng sặc sỡ đi qua. Dẫn đầu là chiếc kiệu lớn do 8 thanh niên lực lưỡng khiêng. Trên kiệu đầy hoa quả, một bé trai mập mạp dễ thương, khoảng 3-4 tuổi ngồi giữa kiệu. Nó cười vui vẻ ngây thơ. Những người đi sau kiệu đầu quấn khăn tang, nhiều người khóc nức nở. Ông ơi, Thủ hỏi ông lão ngồi bàn bên, đoàn người gì mà lạ thế? Nhìn bốn thiếu niên, ông lão hỏi, các cháu không phải người vùng này phải không? Dân, Dĩ đáp, chúng cháu từ Phong Châu lên. Trời đất! Ông lão thốt lên, từ Phong Châu lên đây ngót 500 dặm đường, các cháu đi bằng thứ gì? Dạ, chúng cháu đi bộ. Thân cười đáp. Trời đất quỷ thần ơi! Ông lão la lên, thế các cháu đi đâu? Chúng cháu đi Châu Lai, Thủ nói. Bọn trẻ này điên cả rồi, ông lão nói, Châu Lai là xứ quỷ, lên đó làm gì? Dạ, chúng cháu đi thăm thầy của chúng cháu, Dĩ nói. Thầy trong nghĩa nào? Ông lão hỏi. Thầy là sư phụ đó, Thế trả lời. Trời đất ơi, ta không thể hiểu nổi, có người thầy nào lại để học trò của mình đi như thế này? Ông lão dò đầu. Ông ơi, Thủ nói, ông kể về đám rước đi, chúng cháu muốn nghe lắm. Thôi được, ông lão nói, đây là đám cống nạp cho quỷ. Bọn trẻ mở to mắt ngạc nhiên. Ông ơi, ở đây có quỷ à? Dĩ tò mò hỏi. Ừ, để ta kể cho các cháu nghe. Ông lão nói, cách đây mấy trăm năm sau nạn đại hồng thủy, ở vùng này xuất hiện một con quái vật. Nó chiếm đền thờ thần núi, hoành hành dọc Nậm Đà, bắt người ăn thịt. Dân quanh đây lập đền thờ xin nó đừng giết người. Con quái vật bảo hàng tháng vào ngày rằm dâng cho nó một đứa trẻ thì nó sẽ không giết người hàng loạt. Từ đó đến giờ thành lệ, hàng tháng cứ vào đêm trăng tròn, một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi được làm vật tế cho con quái vật. Thần tức giận trợn mắt. Thế còn quan binh đâu? Sao để dân chịu khổ thế? Quan binh thì ăn thua gì? Ông lão buồn bã lắc đầu. Thần núi còn bị nó chiếm đền mà không làm gì được. Thủ đứng lên bảo, trả tiền rồi chúng ta đi. Ơ kìa, ông lão hỏi, các cháu đi đâu? Ông kể chưa hết mà. Chúng cháu đi diệt con quái vật, Chỉ đáp. Ông lão lại dò mái tóc bạc. Bọn Thủ nhập vào đoàn người đến gần kiệu. Thằng bé đang cười đùa trên sàn kiệu. Dĩ hỏi người phụ nữ bên cạnh, bà ơi, có phải lúc nào đứa trẻ cũng vui đùa như thế không? Không, người phụ nữ trả lời, có đứa hoảng sợ la khóc thương tâm lắm. Thế sao nó không chạy xuống? Dĩ hỏi tiếp. Không chạy được, người phụ nữ đáp. Chân nó bị buộc vào sàn kiệu. Bá ơi, Thân hỏi, thế lỡ thằng bé nó ị ra kiệu thì sao? Thằng này láo, người phụ nữ mắng. Nói năng bậy bạ ngày giật chết tươi đó. Bọn trẻ khúc khích cười. Đoàn rước rẽ sang phải men theo bờ ngược lên thượng lưu. Đi được khoảng vài dặm thì đoàn công tế dừng lại. Một chiếc thuyền lớn đang đợi dưới sông. 8 thanh niên khiêng kiệu xuống rồi cầm mái chèo. Lưng chừng núi bên kia sông có một động lớn, trước động là đàn tế, đuốc thắp sáng rực. Bá ơi, Thế hỏi, sao mọi người không qua Nậm? Không được, người phụ nữ trả lời, ngài không cho qua. Chỉ những người khiêng kiệu đưa đứa bé lên cửa động rồi phải về ngay, nếu không ngài sẽ giết tất cả. Thế khi nào quái vật mới ăn thịt đứa bé? Dĩ lại hỏi. Người phụ nữ lo sợ ra hiệu. Không được láo, phải gọi là ngài. Vào đầu giờ tuất. Bá ơi, Thế hỏi, bá đã thấy ngài chưa? Ngài ra sao hả bá? Chưa, không ai thấy ngài hết. Thấy là sẽ chết, người phụ nữ đáp. Thủ nhìn trời, sắp đến giờ tuất. Đi thôi các cậu, Thủ bảo. Bốn đứa cùng con dện đi tiếp một đoạn rồi dùng thuật khinh công chạy qua sông, lên phục ngoài cửa động. Trăng rằm đỏ rực trên trời, mặt sông lấp lánh như muôn vàng con cá đang đùa giỡn. Núi rừng tĩnh lặng đến nặng nề, không một tiếng nai kêu, sói hú. Sân đền sáng như ban ngày, thằng bé đang gào khóc trên kiệu. Bên kia sông đoàn người đốt đuốc đứng chờ. Bỗng trong hang có tiếng động sàn sạc, một chiếc đầu đen ngòm thò ra, lớn như đầu trâu. Mắt con quái vật chiếu ra hai luồng sáng xanh lè, hàng chục chiếc râu lớn khua trong không khí, mùi hôi tanh nồng nặc. Bỗng con quái vật cười khè khè nói, ra đi lũ nhóc, ta đánh hơi thấy nhiều trẻ con lắm. Hôm nay ta sẽ ăn một bữa thỏa thuê. Thế không thể trốn được, bốn đứa đành nhảy ra dàn thành trận thế trước sân đền. Nhìn thấy bốn thiếu niên, quái vật mừng rỡ nói, trời cho ta phúc lớn rồi, ăn thịt một bốn đứa này thì ta sẽ trở thành vô địch, không cần phải tu luyện nữa. Nói rồi quái vật quơ râu bắt Dĩ, dĩ né tránh và phóng thương đâm tới, con dện sủa gâu gâu rồi bay lên cắn đứt một cọng râu của quái vật. Quái vật nổi giận gào lên, lũ nhóc con, ta sẽ nhai cả xương chúng bay. Quái vật nổi cơn gió thổi tắt hết đuốc ngoài sân rồi lao ra khỏi động. Dưới ánh trăng bọn thủ thấy một con rắn to dài đến khủng khiếp. Quái vật quất râu dung dúc, miệng cắn đuôi quật âm âm, thế mạnh như vũ bão. Bên kia sông đoàn người thành kính cầu ngài phù hộ cho dân. Bỗng họ thấy đuốc tắt hết, gió nổi ào ào, tiếng da đập âm âm. Mọi người run sợ quỳ xuống cầu khấn. Quái vật tuy to lớn nhưng chậm, đánh nhau một lúc chịu không nổi những mũi thương sắc bén của bọn thủ. Quái vật chui vào động, râu nó bị chém gần hết, mình mang hàng chục vết thương. Bọn thiếu niên đuổi theo, quái vật biến mất. Trong động tối om, thế chạy ra ngoài, đốt bốn ngọn đuốc. Động cao, rộng, ẩm ướt, mùi tanh nặng nề. Đi một lúc động chia ra nhiều ngách, bốn đứa đang căng mắt tìm vết máu, thì bỗng con dện sủa gâu gâu lao lên trước dẫn đường. Hang dẫn xuống, lại xuất hiện nhiều ngách, nhưng bây giờ bọn trẻ cứ bước theo con dện. Càng xuống sâu không khí càng mát nhưng mùi hôi tanh càng đậm. Cuối cùng, cả bọn đến một hang rộng bằng phẳng, tiếng nước dỗ óc ách. Quái vật cuộn tròn thành một đống lớn, miệng thở phì phì. Nó bị thương rất nặng. Thấy ánh đuốc quái vật dội trường xuống nước, bọn trẻ lao theo đâm chém. Quái vật lặn sâu xuống đáy sông, luồn lách giữa các đảo, hòng lẩn tránh sự truy đuổi của bốn thiếu niên. Nhưng không ngờ bọn thủ còn nhanh hơn, không cho quái vật chạy thoát. Lặn một hồi lâu, quái vật phải nổi lên mặt sông, nó đập đuôi phun nước, tiếng động vang dội, nước bắn tung như mưa, sóng cuộn ào ào. Độ nửa canh giờ, tiếng động dục tắt, sóng yên gió lặng, mặt sông trở lại hiền hòa. Từ dưới sông xuất hiện bốn thiếu niên và con chó. Một đứa nói, xong rồi, các bác qua sông đón thằng bé về đi. Mọi người vẫn ngỡ ngàng chưa hiểu gì hết. Thủ nói to, xong rồi, con quái vật đã bị chúng cháu giết rồi. Các bác qua sông đón thằng bé về để nó khóc tội quá. Lúc này mọi người mới hiểu, tiếng reo nổ tung, vang khắp mặt sông. A a, tiếng núi rừng vọng lại. A a. Tám thanh niên lập tức lao xuống thuyền, chèo băng băng qua sông. Mọi người ào xuống ôm lấy bốn thiếu niên, nâng chúng lên vai kiệu đi. Họ reo mừng, hoan hô các tiểu anh hùng, hoan hô các tiểu anh hùng. Sáng hôm sau, bọn thủ tiếp tục con đường dài. Cả trấn bờ đưa tiễn bốn thiếu niên, mang theo vô số quà bánh. Bọn thủ chỉ nhận mấy ống cơm lam và vài gói thịt nai nướng. Trước lúc chia tay, quan thủ trấn nói, đi Châu Lai, các thiếu hiệp phải hết sức cẩn thận. Có gì cần, các thiếu hiệp cứ báo về phố bờ, dân ở đây sẽ ủng hộ hết mình. Theo hướng dẫn của dân bản địa, bọn thủ không đi theo bờ sông mà theo đường cái lớn, ngoằn ngoèo ngược lên phía bắc. Bọn thủ vừa đi vừa luyện tập đùa giỡn. Mấy ngày liền chúng không gặp trở ngại gì. Đêm xin ngủ nhờ nhà dân dọc đường. Khi đi chủ nhà còn cho ngô lượt, khoai luộc. Trời chiều đường vắng, rừng núi mênh mông. Từ trong rừng một thanh niên bước ra, trên vai là đôi sọt đầy măng và củ rừng. Thấy bọn trẻ, anh dừng lại. Trời sắp tối rồi, sao bọn chúng mày không về nhà mà còn lang thang trên đường thế này? Người thanh niên nói, ban đêm ở đây nhiều hổ sói lắm. Nhà anh có gần đây không? Thế hỏi, gần đến rồi. Người thanh niên trả lời và chỉ về phía trước. Để bọn em gánh phụ anh một quãng, thân nói. Nặng đó, bọn mày gánh được không? Người thanh niên hỏi. Người thanh niên đặt đôi giỏ xuống, thân đẩy hai chiếc giỏ sát vào nhau rồi nó một đầu, thế một đầu nhẹ nhàng nhấc lên vai. Nhìn hai thiếu niên bước đi thoải mái, người thanh niên nói. Chúng mày khỏe đó, chúng mày dưới xuôi lên hả? Vâng, thủ đáp, chúng em đi Sơn La. Đây thuộc đất Sơn La rồi, người thanh niên nói. Tối rồi chúng mày về nhà tao nghỉ, mai hẳn đi. Mai tao cũng đi Mường Lai. Tao tên Ế, tộc Thái. Cơm tối xong cả nhà ngồi quanh bếp lửa. Ế đã rút cầu thang lên đóng cửa. Gió rít dưới sàn nhà thổi vù vù qua vách nứa. Bọn bay đi Sơn La làm gì? Ế hỏi. Bọn em đi tìm thầy của bọn em. Dĩ đáp. Đường đi nguy hiểm lắm, Ế nói. Thú dữ thường xuất hiện, nhất là về đêm. Ngày mai đi với bọn tao, đến Tà Bài chúng bay đi tiếp. Anh đến Tà Bài làm gì? Thủ hỏi. Tao đi sâu. Ế nói, ngày mai bản này có 5 người đi sâu. Thấy bốn thiếu niên ngớ ra, chị chủ nhà giải thích. Đi sâu ở dưới xuôi chúng mày gọi là đi phu đó. Hàng năm quan lan mượn bắt dân phải đi sâu cho nó. Đi sâu thì chừng nào về? Thân hỏi. Đi 2 tháng, 6 tháng. Ế nói giọng buồn buồn. Có người đi rồi không về, ngủ luôn trong rừng. Anh đi rồi ở nhà ai lo cho chị và các cháu? Chị hỏi. Phải đi thôi. Chị chủ nhà nói, không đi quan lang bắt cả nhà. Thôi ngủ đi, ế nói, tao đi rồi tao về, đừng lo. Sáng sớm nhóm người sau tập trung tại nhà ế. Tạo bản đến kiểm tra xong thì lên đường. Trời tối thì nhóm người đến tà bài. Mọi người dỡ cơm ra ăn, chờ tạo bản đến nhận người. Chúng mày phải đi ngay thôi, ế nói, ở đây nguy hiểm lắm. Sao nguy hiểm hả anh? Dĩ hỏi. Tạo bản đến sẽ bắt cả chúng mày đó. Ế đáp. Bọn em có phải đi sâu đâu mà bắt. Thế nói. Bắt hết, họ bắt hết. Cả phụ nữ và trẻ con họ cũng bắt. Đi nhanh lên. Ế dục. Sau của các bản khác cũng kéo đến khoảng 30-40 người, có cả người già và phụ nữ. Thủ kéo các bạn ra rừng, nó nói. Tớ thấy chuyện đi sâu này có điều gì mờ ám lắm. Chúng mình ở lại đây một ngày để tìm hiểu thêm tình hình. Có thể giúp được anh ế điều gì thì giúp. Tớ cũng nghĩ vậy, thân nói. Tớ thấy tội anh ế quá. Ở nhà vợ con của anh ấy không biết sẽ sống ra sao. Đoàn sau được đưa vào rừng. Trong số lính áp giải có người mặc đồ kiểu thầy mo. Bọn thủ im lặng đi theo đoàn người. Đêm cuối tháng trời không trăng, đường rừng tối đen như mực. Xung quanh yên lặng đến rùng rợn, không một tiếng cứu kêu, không một tiếng mang tác. Đoàn người câm lặng bước đi, quẹo trái rẽ phải lên xuống dốc. Bọn thủ thấy ù cả tai qua cả mắt. Dĩ nói với con dện, mày cố nhớ đường ra nhé. Đi một lúc lâu đoàn người phía trước tự nhiên biến mất. Bọn trẻ cố bước nhanh cho kịp nhưng vẫn không thấy. Thân phát quản lên, rừng này có ma thì phải. Tìm một lúc lâu mà không thấy, bốn thiếu niên đành nhảy lên cây nằm nghỉ. Đêm không ngủ được, bọn thủ dậy sớm. Chúng tìm nước để rửa mặt. Cả khu rừng không có một con khe con suối nào. Đi thêm một đoạn, bọn thủ thấy cảnh tượng kỳ lạ. Giữa rừng núi âm u hiện ra một thung lũng hoang vu cằn cỗi. Những gò đồi thấp nhấp nhô nhưng những chiếc bát úp. Đất khô cháy, cỏ cây vàng úa. Rất nhiều người làm việc theo từng nhóm. Họ mệt mỏi im lặng như những bóng ma. Quan sát không thấy bóng một tên lính canh nào. Bọn thủ mạnh dạn đi sâu vào lũng. Chúng đi qua những nhóm người đang làm việc. Họ đào đất xúc đổ vào thúng rồi khiêng đổ chung vào một chỗ. Bọn thủ ngẩng người ra không hiểu gì hết. Thấy một ông già đang ngồi nghỉ, thủ hỏi. Ông ơi, ở đây làm gì thế? Thấy bốn đứa trẻ, ông lão ngạc nhiên hỏi. Sao các cháu vào được đây? Tối qua bọn cháu theo đám người mới tới vào đây, thân đáp. Trời ơi! Ông già thốt lên. Vào đây là chết rồi. Sao lại chết hả ông? Dĩ hỏi. Đây là vùng đất chết. Ông già nói, những người làm việc ở đây không bao giờ ra ngoài được, rồi họ chết dần chết mòn hết. Sao không ra ngoài được hả ông? Thế vô tư hỏi, không có lính gác mình cứ ra chứ sao? Không có lính gác mới khó đó, ông già nói, nhưng không ra được. Ông đã thử trốn vài chục lần rồi, nhưng đi thế nào rồi cũng trở về chỗ cũ. Ông ơi, thủ nói, ông có nước không cho chúng cháu uống một ít? Từ qua đến giờ bọn cháu chưa uống giọt nào. Được rồi, ông già nói, đi theo ông. Bọn thủ theo ông già về láng. Ông già rót nước từ ống bươn ra mấy chiếc cốc làm bằng nứa cho bọn trẻ uống. Ở đây không có nước, ông già dặn. Nhưng nếu thấy có nước ở bên ngoài thì không được uống. Các cháu nghe chưa? Sao không được uống hả ông? Thân ngạc nhiên hỏi. Vì nước độc. Ông già lắc đầu, khác mấy cũng không được uống. Thủ già dĩ lượm cành khô chuẩn bị đốt lửa nước ngô. Ông già hốt hoảng la lên. Không được đốt lửa. Tại sao không được đốt lửa hả ông? Thủ ngạc nhiên hỏi. Cứ có khói, có lửa thì một lát sau bọn thuật sĩ dẫn lính tới giết hết. Ông già giải thích. Trời ơi! Dĩ thốt lên, sao bọn chúng ác thế? Nhưng chúng cháu đói quá ông à. Thân nói, thế những người làm ở đây ăn gì? Khoảng giờ tị giờ ngọ bọn lính đưa cơm nước tới, ông già nói, mỗi ngày một lần. Sao mọi người không bí mật theo bọn chúng trốn ra? Dĩ hỏi. Cũng không được, ông già nói, đi gần bọn chúng biết sẽ giết tất cả. Còn đi xa thì mất dấu, cũng không biết đường ra. Ngay cả lính cũng không biết đường. Chỉ có bọn thuật sĩ biết cách đi. Cũng gần đến giờ bọn lính tới rồi, các cháu tránh mặt đi. Trưa ông sẽ để dành cơm cho các cháu. Thủ nói với các bạn, chúng ta tìm đường ra, sau đó sẽ đưa tất cả cùng đi trốn. Nào dện, dễ ra lệnh, dẫn đường. Con dện lon ton chạy trước, đưa mũi ngửi hết gốc cây này đến bụi cây kia. Sau hai canh giờ đi mỏi cái chân, bọn thủ lại trở về cho ông già. Ông già cười, ông đã nói với các cháu rồi, lũng này là lũng ma, nhiều người muốn trốn đi nhưng lòng vòng mãi rồi cuối cùng cũng trở về chỗ làm. Thôi các cháu ăn cái này đi. Ông già để dành cho bọn trẻ mấy củ sắn luộc. Sao nghe nói có người về được đó ông? Thế hỏi. Ừ, có người về được, ông già đáp. Đó là một số người giàu, họ đút tiền cho bọn thuật sĩ, bọn này đưa họ ra. Vị nảy ra ý định, nó bảo, trưa mai, chúng ta bắt một tên thuật sĩ, buộc nó dẫn đường ra. Các cháu đừng làm bậy, ông già nghiêm nét mặt nói, sẽ chết rất nhiều người đó. Trước đây có lần, mọi người giết bọn lính rồi bắt một tên thuật sĩ đưa đường. Tên thuật sĩ không dẫn đường lại còn bắn tín hiệu. Một lát sau bọn lính đến, chúng giết nhiều người lắm. Thân dò đầu than, chẳng lẽ chúng ta đành chịu chết ở đây sao? Lại còn đi cứu thầy nữa. Chưa hẳn, thủ nói, thế nào chúng ta cũng tìm được cách ra, cứu mọi người và phá hết cái lũng ma này. Tớ có nghe thầy nói về trận pháp, nào là ngũ hành, nào là bát quái. Nhưng chúng ta đã được học trận pháp đâu, thế nói. Ông ơi, dĩ hỏi, thế ở đây đào cái đất này làm gì vậy? Ông nghe nói lão đại thuật sĩ lấy đất này chế ra bạc trắng. Ông già nói và chỉ chiếc vòng thân đeo trên cổ. Buổi chiều bọn thủ lại đi tìm đường, chúng gặp ế đang đào quặng. Trời ơi, ế thốt lên, sao chúng mày lại ở đây, bị bắt hả? Không, dĩ đáp, chúng em theo anh đó. Ế vò đầu, ta đã nói rồi mà chúng mày không nghe. Thôi được, tối nay về láng ngủ với tao rồi tao nghĩ cách đưa chúng mày ra. Không ra được anh ế à, thủ nói. Trưa nay bọn em đã đi tìm lối ra, lòng vòng mãi rồi lại về chỗ cũ. Cả con dện cũng chịu thua. Anh có gì ăn không cho bọn em một ít? Bọn em đói quá. À, tao quên mất. Ế cười. Có bánh ngô đó, về láng tao lấy cho. Đêm bọn thủ ngủ chung với ế, khí hậu miền núi ngày nóng đêm lạnh. Bốn đứa nằm co ròm với nhau, lửa không được đốt, mũi rừng cắn ngứa không chịu nổi. Mấy ngày liền bọn thủ tìm cách thoát ra khỏi lũng ma. Bọn chúng chặt cây làm dấu đường đi, định hướng đông tây nam bắc để đi. Ban ngày đi không được, bọn trẻ chuyển qua đi ban đêm, cứ nhằm sao bắt đầu mà đi. Nhưng cách nào cũng vậy, cuối cùng chúng cũng trở về chỗ làm việc của những phu đào quặng. Bọn thủ bị cái đói cái khát hành hạ, trong lũng không kiếm ra một con gà rừng, một con thỏ. Ăn nhờ ế và những người phu quặng cũng chỉ là vài củ khoai củ sắn. Đói rét mũi cắn, còn mấy bắp ngô trong tay nãy dĩ lấy ra đi tìm củi. Ế nói, mày không được đốt lửa ở đây đâu, bọn lính biết được chúng sẽ giết cả láng đó. Bọn em ra rừng nướng, dĩ vẫn bướng bỉnh nói, cũng không được. Một người phu lâu năm nói, chỉ cần có ánh lửa là bọn chúng biết liền. Chúng mày ráng chịu đựng, ế nói, phải suy nghĩ tìm cách thoát ra. Một ngày chưa nghĩ ra thì hai ngày không được thì ba ngày, chứ không được làm liều. Này các cậu, bỗng thủ lên tiếng, các cậu còn nhớ về trận pháp mà thầy nói không? Trận pháp thì thầy có nói sơ qua, thần nói, nhưng chúng ta chưa được học mà. Đúng, thủ xác nhận, chúng ta chưa được học, nhưng thầy có nói đến một loại trận pháp vô cùng nguy hiểm, đó là ma trận hay mê hồn trận. Trận này ngoài ngũ hành bát quái còn dùng thêm bùa chú, chỉ những người giỏi bùa chú mới lập được trận này. Bùa chú đâu mà dán khắp cái thung lũng này, dĩ nói. Đó, thủ cười, bí mật là chỗ đó. Thôi khuya rồi, ngủ đi các cậu, thần dục, ngày mai tính tiếp. Sáng ra thủ nói ý định của mình, thầy có nói là ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu khắc nhau thì triệt tiêu lẫn nhau, chúng ta tìm ra điểm yếu của trận pháp này. Nhưng chúng ta có hiểu gì đâu mà tìm, thân nói. Có đó, thủ nói. Tại sao lão đại thuật sĩ cấm đốt lửa trong lũng? Tớ chắc rằng lửa khắc với ma trận này, chúng ta chỉ cần thiêu trụi cái lũng này là sẽ phá được trận. Nghe đến đây dĩ khoái quá reo lên, thôi đúng rồi, chúng ta đốt trụi cái lũng này đi. Nhưng chúng ta cũng gặp phải chuyện khó, thủ nói tiếp. Khó chuyện gì? Thân hỏi. Chuyện là vậy, thủ xác nhận đốt lũng rồi chúng ta và mọi người cũng chết thiêu luôn. Ừ nhỉ, thế giật mình. Thủ nói đúng, làm sao thoát ra khỏi lũng khi rừng cháy đây? Bọn trẻ nói ý định với ế, ế phân dân bảo. Tao không biết trận pháp gì, nhưng cần sự giúp đỡ thì nói với lão Phàn. Ông ấy ở đây nhiều năm rồi, mọi người nghe lời ông ấy lắm. Sau khi nghe ý kiến của thủ, lão Phàn suy nghĩ rất lâu rồi vỗ tay reo lên. Bố mế ơi, thế mà ông không nghĩ ra. Thế này nhé, trước hết tập trung hết dân sau lại rồi đốt từng khoảnh nhỏ. Khi bọn lính đến, các cháu diệt chúng cho ông và dân sau đốt tiếp, tạo một khoảng trống lớn cho mọi người có chỗ tránh lửa. Hay lắm, cháu hiểu ý ông rồi. Có khoảng rộng cho mọi người tránh lửa, ta sẽ đốt một con đường. Đốt tới đâu mọi người cứ theo đường đó mà đi. Bọn lính tới cứ để tụi cháu lo. Cháu sẽ bắt một tên thuật sĩ, buộc nó khai chỗ ở của tên đại thuật sĩ, rồi ta sẽ đốt về hướng đó. Thế nào lão đại thuật sĩ cũng phải bỏ chạy. Đó là cơ hội để tụi cháu giải quyết lão. Thủ nói, Lão đại thuật sĩ mà chết thì không còn ai bày ma trận nữa. Cứ y theo đó mà làm, lão Phàn phấn khởi nói. Bao nhiêu năm nay ở đây nhiều người chết không kể hết, ai cũng muốn ăn tươi nước sống là bọn thuật sĩ, phen này chúng sẽ không còn đất dung thân. Đại thuật sĩ dở quẻ bói, lão bóc được, quẻ quả. Một đệ tử hốt hoảng chạy vào, thở hổn hển nói lắp bắp. Thưa hỏng rồi. Ta biết rồi, lão đại thuật sĩ nói, coi chừng củi lửa kẻo cháy nhà. Thưa thầy. Tên đệ tử tiếp tục nói, không phải cháy nhà. Lão đại thuật sĩ trợn mắt quát, quẻ quả không cháy thì cháy gì? Thưa thầy, cháy lũng quặng. Đứa nào dám đốt lũng quặng? Lão đại thuật sĩ ngạc nhiên hỏi, đem lính đến giết sạch đi. Thưa thầy, giết sạch rồi. Tên đệ tử nói lắp bắp, giết sạch rồi thì thôi. Ngày mai bắt chúng nó tiếp tục đào, đại thuật sĩ nói. Tên đệ tử đã hơi bình tĩnh. Thưa thầy, lính bị giết sạch rồi. Bọn sâu đốt một khoảnh rừng nhỏ, lính nào tới là bọn nhóc hạ thủ ngay. Cứ thế chúng đốt lan ra để tránh lửa rồi đốt mở một con đường cho dân sau theo đó mà tiến thẳng tới đây. Bỗng hắn quà khóc, chỉ mình con chạy thoát. Đứa nào phá được phép của ta? Lão đại thuật sĩ run rẩy hỏi. Thưa thầy, phải làm gì bây giờ? Tên đệ tử hỏi. Lão đại thuật sĩ sực tỉnh. Còn làm gì nữa? Thu xếp đồ đạc rồi trốn đi. Đại thuật sĩ chưa kịp thu xếp hành lý thì một con đường lửa ào ào đổ tới. Theo sau là tiếng la hét dậy rừng của đám dân sau. Ngôi nhà của lão bốc cháy. Lão đại thuật sĩ hốt hoảng lao ra ngoài và gặp ngay dân sâu. Trong nháy mắt, lão đã trở thành cái xác không hồn. Trong đêm tối, những người đi sâu hò reo vì được tự do. Sáng ra họ sẽ ung dung ra khỏi lũng mà không gặp trở ngại gì hết. Lão Phàn và nhóm người của ế còn nán lại. Ế nói, chúng mày về nhà tao nghỉ ngơi vài hôm, vợ tao sẽ mừng lắm đó. Anh về trước đi, Thủ nói, bọn em nghỉ tại đây, mai tiếp tục lên đường đi tìm thầy. Thế thì tao đi trước, ế nói, khi nào về nhớ ghé nhà tao chơi. Có cần gì tao và dân bản sẽ giúp hết lòng. Lão Phàn nói, nhà ông ở Mừng Lung trên đường đi Châu Lai, các cháu ghé vào chơi ít hôm rồi đi.